sự can thiệp của giáo quyền vào việc thăng tiến tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Kính thưa quý vị thính giả, ngay từ thời giáo hội khai sinh, Kitô hữu đã tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vì được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế nên đã được giữ gìn không nhiễm tội tổ tông như con cái loài người. Nên thần học giáo phụ đã dọn đất cho tín điều vô nhiễm nguyên tội khi gọi Đức Maria là thánh hay hòm bia gỗ không bị hư nát, hoặc là đấng không tỷ ố, vô nhiễm, vô tội, vẹn toàn. Cung thánh không thể chê trách được, đền thờ được Thiên Chúa thánh hóa, thiên đàng xanh tươi và không hư hoại, toàn mỹ, trong trắng và không vết nhơ. Sinh ra như các thiên thần Kerubim, đấng được làm bằng đất sét tinh tuyền và vô nhiễm, vân vân. Các thần học gia lớn thời Trung Cổ thì cho rằng Đức Maria được thanh tẩy khỏi tội tổ tông hay được tái sinh hoặc được cứu rỗi trước nhờ công nghiệp của Chúa Kitô. Thần học gia đầu tiên của sự vô nhiễm nguyên tội là Esmero, qua đời khoảng năm 1134. Trong khảo luận về việc vô nhiễm nguyên tội của Đức Thánh Maria, ông không chỉ bênh vực trực giác của Kitô hữu tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội mà còn chứng minh cho thấy khả thể của sự kiện này bằng cách phân biệt giữa việc thụ thai tích cực trong tội lỗi và việc thụ thai tiêu cực không tội lỗi. Qua thí dụ nổi tiếng hạt rẻ ra khỏi vỏ đầy gai nhọn mà không bị hư hại, ông đưa ra câu hỏi như sau: lẽ nào Thiên Chúa đã lại không thể cho một thân xác con người khỏi bị gai nhọn chích, ngay cả khi nó đã được thụ thai giữa các gai chích của tội lỗi hay sao? Rõ ràng là Ngài đã có thể và đã muốn. Vậy nếu Ngài đã muốn thì Ngài đã làm. Ngoài ra, thần học gia Esmero còn đưa ra lý lẽ thích hợp dựa trên sự kết hiệp của Đức Maria với con mình trong tư cách là mẹ, cũng như dựa trên sự hòa hợp hiện hữu giữa điều kiện vinh quang của Đức Trinh Nữ và việc bước vào trần gian của người. Chắc chắn là không kém hoàn hảo hơn điều kiện của các thiên thần, và sau cùng dựa trên mục đích cứu độ của đấng là người đặc biệt làm ngôi lòng của toàn thế giới. Mặc dù có ý niệm về ơn cứu rỗi được ban trước như quan niệm của Thánh Anselmo, thần học gia Esmero đã không đạt tới ý niệm ơn cứu rỗi giữ gìn trước. Ý niệm này sẽ được một vài thần học gia thuộc thế kỷ 13 đề ra theo chứng tá của Thánh Bonaventura và thần học gia Olivi, nhưng cả hai vị đều khước từ chấp nhận nó. Ý niệm được giữ gìn trước này sẽ được tu sĩ Giovanni Don Scotto, dòng Francisco, chấp nhận. Don Scotto trình bày lập trường của mình liên quan tới sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria một cách loanh quanh để khỏi bị tố cáo là lạc giáo. Nếu tại Đại học Oxford, tu sĩ cho rằng việc Đức Maria được thụ thai vô nhiễm nguyên tội là điều có lẽ thật, thì tại Paris, ông chỉ nói là điều có thể. Mặc dầu vậy, công của Don Scotto là điều không thể chối cãi, bởi vì tu sĩ không chỉ tháo gỡ vấn đề thần học khỏi các điều kiện văn hóa liên quan tới việc sinh ra bằng cách đặt để con người như chủ thể của lỗi lầm hay của sự thánh thiện, mà còn soạn thảo ra một cách vĩnh viễn ý niệm cứu rỗi phòng ngừa nữa. Lý luận của Scotto dựa trên sự kiện việc thụ thai vô nhiễm không phải là một luật trừ cho sự cứu độ của Chúa Kitô, nhưng là một trường hợp của một hoạt động cứu rỗi hữu hiệu hơn của cùng một vị trung gian. Don Scotto lý luận như sau: như là đấng trung gian hết sức hoàn thiện, Chúa Kitô thực hiện mức độ cao cả hoàn thiện nhất có thể cho một người mà Ngài làm trung gian cho, và Ngài đã không làm trung gian ở mức độ tuyệt vời cho ai khác hơn Đức Maria. Nhưng điều này chắc hẳn đã không xảy ra nếu Ngài đã không giữ gìn mẹ khỏi tội tổ tông. Sự can thiệp của Don Scotto đã có tính cách định đoạt trong việc phát triển tín lý vô nhiễm nguyên tội, từ nay trở đi được các tu sĩ Francisco bênh vực và từ từ sẽ trở thành của chung của các thần học gia. Như chúng ta đã nói, các đại học chấp nhận việc vô nhiễm nguyên tội và theo gương Đại học Sorbonne tại Paris năm 1496, các thần học gia dấn thân thể sống chết bảo vệ niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội. Giữa các thần học gia đa minh có truyền thống trung thành với Thánh Tô Ma Tiến Sĩ, có vài vị bênh vực đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria, điển hình như Catarino qua đời năm 1553, Campanella qua đời năm 1639, Pepe qua đời năm 1533 và Spada qua đời năm 1872. Sau cùng cũng nên nhớ tới ảnh hưởng của các học giả nghiên cứu sự vô nhiễm nguyên tội như các tu sĩ Perone và Passalia dòng tên. Trong các thế kỷ 17 tới 19, các tu sĩ dòng tên đã viết 300 tác phẩm về đề tài này. Khi nghiên cứu giáo huấn của các giáo hoàng liên quan tới đề tài này, linh mục học giả Laurentin chứng minh cho thấy thái độ thường hằng của các vị là đã không bao giờ nói lên ý kiến của mình trong khi thi hành huấn quyền. Các hoạt động của các vị đã chỉ có tính cách điều hợp, thăng tiến, giúp cho niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria chín mùi, minh giải và quyết định. Trong số các giáo hoàng đã có các sinh hoạt loại này, trước hết phải kể tên Đức Sisto IV, là người đã bắt đầu các loạt can thiệp bênh vực sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Nhưng ngài đã công bố hai sắc chỉ Cum Preexcelsa năm 1477 và Grave Nimis năm 1482, cấm hai phe phò và chống tố cáo nhau là lạc giáo. Trái lại, trên bình diện phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Sisto IV chính thức đưa lễ kính việc thụ thai Đức Maria vào giáo phận Roma và chấp thuận công thức mới được sáng tác bởi Leonardo di Nogarole và Bernardino di Busto, trong đó đặc quyền của Đức Maria được diễn tả một cách rõ ràng. Các tiến triển cuối cùng trong đường hướng này đã do Công đồng Trung Trento thành toàn. Tuy không đưa ra định nghĩa tín lý về việc Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Công đồng đã không bao gồm Đức Maria vào trong tội tổ tông. Trong sắc chỉ Sollecitudo công bố năm 1661, Đức Giáo hoàng Alessandro VII tuyên bố chấp nhận sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và cấm tấn kích điều này dưới mọi hình thức. Cả Đức Giáo hoàng Clemente XI cũng góp phần đáng kể vào niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria bằng cách truyền cử hành lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm trong toàn giáo hội năm 1708. Sau khi các tranh luận giữa hai phe phò và chống lắng dịu, Đức Giáo hoàng Pio IX duyệt xét lại vấn đề Đức Mẹ vô nhiễm để đưa ra quyết định vĩnh viễn. Năm 1848, Đức Pio IX thành lập một ủy ban thần học và một ủy ban hồng y để minh giải các từ, xem xét lại vấn đề và kiểm thực khả thể đưa ra định nghĩa tín điều và góp ý kiến cho việc xúc tiến điều này. Không phải tất cả mọi người đều đồng ý với việc định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tuy cho rằng niềm tin vào việc Đức Mẹ vô nhiễm thai là một điều chắc chắn trên bình diện luân lý, cả thần học gia Rosmini cũng can ngăn việc định nghĩa và đề nghị Đức Pio IX tham khảo ý kiến các giám mục trên thế giới qua một thông điệp. Năm 1949, Đức Giáo hoàng Pio IX đã công bố thông điệp Ubi Primum để xin ý kiến hàng giám mục trên toàn thế giới. Kết quả là đa số các giám mục, 546 trên 603 vị, đều tán thành tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Điều này khích lệ Đức Pio IX soạn thảo tông hiến công bố tín điều. Bản thảo tông hiến đã được sửa đi sửa lại tới 8 lần. Từ chỗ nhấn mạnh trên việc chứng minh lịch sử thần học, tông hiến di chuyển sang chỗ nêu bật niềm tin hiện tại và truyền thống sống động của giáo hội, dạy dỗ và phân định. Sau cùng, ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều kết thúc cuộc tranh luận kéo dài giữa các nhà thần học. Tông hiến Ineffabilis Deus có viết như sau: chúng tôi tuyên bố, đọc lên và định nghĩa rằng giáo lý cho rằng Đức Trinh Nữ Maria rất có phúc ngay trong lúc đầu tiên của việc thụ thai do ơn thánh riêng biệt và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng và vì các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại đã được giữ gìn vô nhiễm mọi vết nhơ của tội tổ tông là do Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được tất cả mọi tín hữu tin một cách mạnh mẽ và liên lỉ. Công thức này đòi buộc phải được giải thích để nhận ra ý nghĩa đích thật của nó. Các nhà bình luận đã làm điều đó dựa trên bối cảnh chuẩn bị của tông hiến. người ta ghi nhận rằng chủ thể của việc thụ thai vô nhiễm không phải là linh hồn Đức Maria như trong sắc chỉ Solicitudo của Đức Giáo hoàng Alessandro VII, mà là con người của Đức Maria. Định nghĩa tín lý được soạn thảo trong hình thái tiêu cực. Nó không trực tiếp liên quan tới sự thánh thiện của Đức Maria cũng như việc giữ gìn cho khỏi dục vọng, nhưng chỉ liên quan tới việc được giữ gìn cho không nhiễm tội tổ tông. Vì đây là việc cần thiết không nhiễm tội, nên từ đặc quyền không được hiểu như là khỏi phải tuân giữ một luật lệ. Nó cũng không được định nghĩa như là một đặc quyền duy nhất và độc quyền, vì tính từ riêng biệt duy trì một ý nghĩa mơ hồ hơn. Cũng thế, tông hiến giả thiết mà không định nghĩa rằng Đức Maria đã được cứu chuộc bởi Chúa Kitô, mà chỉ hạn chế khẳng định sự tùy thuộc nòng cốt nơi con của người mà thôi. Sau thông điệp Ad Diem Illum của Đức Giáo hoàng Pio X, công bố năm 1904, thông điệp Fulgens Corona của Đức Giáo hoàng Pio XII, công bố năm 1953, sẽ xác định các điểm đã không được Đức Giáo hoàng Pio IX định nghĩa liên quan tới đặc ân duy nhất vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và ơn cứu chuộc do Chúa Kitô ban cho mẹ. Kinh Mân Côi là một kho tàng cần được tái khám phá, tương quan giữa Kinh Mân Côi và nền hòa bình thế giới. Quý bạn thính giả thân mến, tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 2002 kết thúc với việc đề cao tầm quan trọng của nó đối với nền hòa bình thế giới và lời khẳng định nó là một kho tàng mà mọi tín hữu cần tái khám phá và tận dụng cho cuộc sống thiêng liêng của mình. Liên quan tới việc phân chia thời gian cho việc đọc Kinh Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II ghi nhận có nhiều người hàng ngày đọc trọn cả 150 kinh, tức lần 3 chuỗi, một cách đáng khen ngợi. Như thế Kinh Mân Côi làm đầy ngày sống của biết bao người sống đời chiêm niệm hay đồng hành với các người bệnh tật và già cả, có nhiều thời gian để cầu nguyện. Đương nhiên là có nhiều người chỉ có thể lần một phần, theo một trật tự nào đó trong tuần, đặc biệt khi có thêm các mầu nhiệm của sự sáng nữa. Việc chia Kinh Mân Côi ra trong các ngày khác nhau trong tuần, trao ban cho các ngày sống của tín hữu một màu sắc thiêng liêng, giống như phụng vụ làm với các mùa trong năm. Theo thói quen bình thường, hai ngày thứ hai và thứ năm được dành cho các mầu nhiệm của sự vui mừng. Thứ ba và thứ sáu cho các mầu nhiệm của sự khổ đau. Thứ tư, thứ bảy và Chúa Nhật cho các mầu nhiệm của sự vinh quang. Như vậy thì xen kẽ các mầu nhiệm của sự sáng vào đâu? Xét rằng các mầu nhiệm vinh quang được tái đề nghị cho ngày thứ bảy và Chúa Nhật, và thứ bảy theo truyền thống là một ngày có tính cách thánh mẫu học mạnh mẽ. Vì thế nên rời các mầu nhiệm vui mừng vào thứ bảy, trong đó sự hiện diện của mẹ Maria sâu đậm hơn. Như thế, ngày thứ năm còn trống dành cho các mầu nhiệm sự sáng. Tuy nhiên, đây chỉ là các chỉ dẫn đề nghị, mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn hoàn toàn tự do trong việc phân chia theo các nhu cầu tinh thần và các đòi hỏi mục vụ, và nhất là các trùng hợp phụng vụ có thể gợi ý cho các thích ứng phù hợp. Điều thực sự quan trọng đó là Kinh Mân Côi luôn ngày càng được quan niệm và kinh nghiệm hơn như là lộ trình chiêm niệm. Qua Kinh Mân Côi, trong cách thế bổ túc cho sinh hoạt phụng vụ, tuần sống của tín hữu Kitô được xây dựng trên ngày Chúa Nhật là ngày phục sinh, trở thành một con đường qua các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô là đấng khẳng định người là Chúa của thời gian và của lịch sử trong cuộc sống của các môn đệ người. Tất cả những gì đã trình bày cho tới đây diễn tả một cách rộng rãi sự phong phú của lời kinh truyền thống này. Nó có sự đơn sơ của một lời kinh dân gian, nhưng cũng chứa đựng sự sâu xa thần học của một lời kinh thích hợp với người cảm thấy nhu cầu của một việc chiêm niệm trưởng thành hơn. Giáo hội đã luôn luôn thừa nhận sự hữu hiệu đặc biệt của lời kinh này bằng cách phó thác cho nó, cho việc đọc chung và cho việc thực hành liên lỉ của nó các việc khó khăn nhất. Trong các thời điểm, trong đó chính Kitô giáo bị đe dọa, chính sức mạnh của lời kinh này giúp thoát hiểm, và Đức Trinh Nữ Mân Côi đã được kính chào như đấng phù hộ của ơn cứu rỗi. Ngày nay, tôi xin phó thác cho lời kinh này vấn đề của nền hòa bình thế giới và vấn đề của gia đình. Các khó khăn mà chân trời thế giới cho thấy trong lúc khởi đầu ngàn năm mới này khiến cho chúng ta nghĩ rằng chỉ có một sự can thiệp của đấng trên cao mới có thể định hướng các con tim của những người sống trong các hoàn cảnh xung đột và của những người nắm trong tay các vận mệnh của các quốc gia và có thể giúp hy vọng vào một tương lai bớt đen tối hơn. Kinh Mân Côi tự bản chất của nó là lời kinh hướng tới hòa bình, vì chính sự kiện hệ tại nơi việc chiêm ngắm Chúa Kitô, vị hoàng tử của hòa bình và là sự bình an của chúng ta. Ai đồng hóa với mầu nhiệm của Chúa Kitô và Kinh Mân Côi nhắm dẫn tới điều này, thì học biết bí mật của hòa bình và biến nó thành một chương trình cuộc sống. Ngoài ra, vì tính cách suy niệm của nó với sự tiếp nối thanh thản của các kinh kính mừng, Kinh Mân Côi thực thi trên người cầu nguyện một hành động hòa bình khiến cho họ sẵn sàng tiếp nhận và sống nó trong sâu thẳm con người mình. Và phổ biến nó chung quanh mình, hòa bình đích thật là ơn đặc biệt của Chúa Phục Sinh. Thế rồi nó là lời kinh hòa bình bởi các hoa trái tình bác ái nó sinh ra. Nếu được đọc như một lời cầu suy niệm đích thật, Kinh Mân Côi khi tạo thuận tiện cho cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong các mầu nhiệm của người cũng không thể không chỉ cho thấy gương mặt của Chúa Kitô nơi các anh chị em khác, đặc biệt nơi những người đau khổ nhất. Trong các mầu nhiệm sự vui, làm sao có thể dán mắt vào mầu nhiệm của trẻ thơ sinh ra tại Bethlehem mà lại không cảm thấy ước mong tiếp nhận, bảo vệ và thăng tiến sự sống, vác lấy các khổ đau của các trẻ em tại khắp mọi nơi trên thế giới. Trong các mầu nhiệm của sự sáng, làm sao có thể theo chân Chúa Kitô, đấng mặc khải mà không quyết định làm chứng cho các phúc thật của người trong cuộc sống thường ngày? Làm sao khi chiêm ngắm Chúa Kitô vác thập giá và bị đóng đanh mà không cảm thấy nhu cầu biến mình trở thành các Simon Cyrene, nơi mỗi người anh chị em bị đánh gãy bởi khổ đau hay bị nghiền nát bởi nỗi thất vọng? Sau cùng, làm sao có thể gắn chặt cái nhìn vào vinh quang của Chúa Kitô phục sinh và vào mẹ Maria được đội triều thiên làm nữ vương, mà không cảm thấy ước muốn làm cho thế giới này trở thành xinh đẹp hơn, công bằng hơn, gần với chương trình của Thiên Chúa hơn? Tóm lại, trong khi khiến cho chúng ta hướng mắt nhìn lên Chúa Kitô, Kinh Mân Côi cũng làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình trên thế giới, vì tính cách cầu xin kiên trì và ca đoàn của nó đồng điệu với lời Chúa Kitô mời gọi phải cầu nguyện luôn luôn không mệt mỏi. Kinh Mân Côi cho phép chúng ta hy vọng rằng cả ngày nay nữa, một cuộc chiến khó khăn biết bao như cuộc chiến cho nền hòa bình có thể chiến thắng. Như thế không phải là một trốn chạy các vấn đề của thế giới. Kinh Mân Côi thúc đẩy chúng ta nhìn chúng với con mắt trách nhiệm và quảng đại, và lấy được cho chúng ta sức mạnh trở lại với các vấn đề đó với sự chắc chắn được Thiên Chúa trợ giúp và với cương quyết trong mọi hoàn cảnh làm chứng cho tình bác ái là mối dây của sự hoàn thiện. Là lời cầu cho hòa bình, Kinh Mân Côi cũng đã luôn luôn là lời cầu của gia đình và cho gia đình. Xưa kia, lời cầu này đặc biệt thân thiết với các gia đình Kitô và chắc chắn nó tạo thuận tiện cho sự hiệp thông của gia đình. Cần phải cầu nguyện trở lại trong gia đình và cầu nguyện cho các gia đình bằng cách sử dụng hình thức của lời cầu nguyện này. Nếu trong tông thư bước vào ngàn năm mới, tôi đã khích lệ cử hành phụng vụ giờ kinh cả từ phía các giáo dân trong cuộc sống thường ngày của các cộng đoàn giáo xứ và các nhóm tín hữu Kitô, thì tôi cũng ước mong làm như thế đối với Kinh Mân Côi. Đây là hai con đường không thể thay thế nhau nhưng bổ túc cho nhau của việc chiêm niệm Kitô. Vì thế tôi xin tất cả những ai dấn thân trong công tác mục vụ gia đình gợi ý thuyết phục các gia đình đọc Kinh Mân Côi. Gia đình mà hiệp nhất cầu nguyện thì sẽ hiệp nhất. Do truyền thống cổ xưa, Kinh Mân Côi là lời kinh, trong đó gia đình tìm lại nhau. Chính khi nhìn lên Chúa Giêsu, các thành phần riêng rẽ của gia đình cũng sẽ phục hồi được khả năng luôn nhìn nhau với con mắt mới mẻ, để thông truyền, liên đới, tha thứ cho nhau, cùng nhau khởi hành từ một giao ước tình yêu được canh tân bởi thần khí của Thiên Chúa. nhiều vấn đề của các gia đình ngày nay, đặc biệt trong các xã hội tiến bộ về kinh tế, tùy thuộc nơi sự kiện việc thông truyền ngày càng khó khăn hơn. Người ta không sống với nhau, và cả trong những lúc hiếm hoi được ở với nhau, người ta bị cuốn hút bởi các hình ảnh của một máy truyền hình. Đọc Kinh Mân Côi trở lại trong gia đình có nghĩa là đặt vào trong cuộc sống thường ngày các hình ảnh khác, các hình ảnh của mầu nhiệm cứu độ, hình ảnh của Chúa cứu thế và hình ảnh của Mẹ rất thánh người. Gia đình mà cùng nhau đọc Kinh Mân Côi thì dựng lại một chút bầu khí của nhà Nazareth, đặt để Chúa Giêsu vào chính giữa, chia sẻ các niềm vui và khổ đau với người, đặt để trong tay người các nhu cầu và các dự tính, kín múc từ người niềm hy vọng và sức mạnh cho lộ trình cuộc sống. Thật là đẹp và phong phú tín thác lộ trình lớn lên của con cái cho Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi lại không phải là lộ trình cuộc sống của Chúa Kitô từ khi thụ thai cho tới lúc chết, cho tới sự phục sinh và vinh hiển sao? Ngày nay, đối với các bậc cha mẹ, việc theo dõi con cái trong các chặng khác nhau của cuộc đời chúng ngày càng trở thành cam go hơn. Trong xã hội của kỹ thuật tân tiến, của các phương tiện truyền thông và toàn cầu hóa, tất cả đã trở thành quá mau chóng và khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn hơn. Các sứ điệp khác nhau và nhất là các kinh nghiệm không thể thấy trước được chiếm chỗ trong cuộc sống của trẻ em và người trẻ và đối với các bậc cha mẹ, đôi khi trở thành nỗi âu lo phải đương đầu với các nguy cơ mà con cái gặp phải. Không hiếm xảy ra các kinh nghiệm nóng bỏng khi nhận thấy các thất bại của con cái trước sự cám dỗ của ma túy, các lôi cuốn của chủ trương hưởng lạc tháo thứ, trước các cám dỗ của bạo lực, trước các kiểu diễn tả khác nhau, nhất là của sự vô nghĩa và tuyệt vọng. Cầu nguyện với Kinh Mân Côi cho con cái và với con cái, bằng cách giáo dục chúng ngay từ tuổi thơ cho lúc dừng lại cầu nguyện này trong ngày sống của gia đình, chắc chắn không phải là giải pháp của mọi vấn đề, nhưng nó là một trợ giúp tinh thần không nên đánh giá thấp. Người ta có thể phản bác rằng Kinh Mân Côi xem ra ít thích hợp với khẩu vị của trẻ em và người trẻ ngày nay. Nhưng có lẽ việc phản bác chú ý tới một kiểu thực hành thường ít được săn sóc. Và lại, trừ việc duy trì cấu trúc nền tảng của nó, đâu có gì cấm đối với trẻ em và người trẻ việc đọc Kinh Mân Côi trong gia đình hay trong các nhóm được phong phú hóa với các biểu tượng cụ thể thích hợp, giúp sự hiểu biết và đánh giá nó. Tại sao lại không thử xem? Một việc mục vụ giới trẻ kiên trì, say mê và sáng tạo, các ngày quốc tế giới trẻ đã cung cấp cho tôi thước đo điều này. Có khả năng làm được những điều thực sự ý nghĩa nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nếu Kinh Mân Côi được trình bày tốt, tôi chắc chắn rằng chính người trẻ sẽ có khả năng một lần nữa khiến cho người lớn ngạc nhiên trong việc biến lời cầu nguyện này trở thành của riêng họ và trong việc đọc nó với lòng hăng say đặc biệt của tuổi trẻ. Kết thúc tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng nó là một kho tàng mà mọi tín hữu Kitô cần tái khám phá ra trong cuộc sống của mình. Ngài viết, anh chị em rất thân mến, một lời cầu dễ như thế, đồng thời lại phong phú như vậy, thật đáng được tái khám phá ra bởi cộng đoàn Kitô. Chúng ta hãy làm điều ấy trong năm này, bằng cách nhận lấy đề nghị này như việc củng cố đường hướng đã được vạch ra trong tông thư bước vào ngàn năm thứ ba, đã gợi hứng cho các chương trình mục vụ của biết bao nhiêu giáo hội địa phương trong dự án dấn thân cho tương lai gần. Đức Gioan Phaolô II đã đặc biệt mời gọi các giám mục, linh mục, phó tế, các nhân viên mục vụ trong các sứ vụ khác nhau trở thành các người cổ võ việc lần hạt Mân Côi. Ngài cũng tín thác nơi các thần học gia và xin họ đưa ra các suy tư mạnh mẽ và khôn ngoan, đâm rễ sâu trong lời Chúa và nhạy cảm đối với kinh nghiệm sống của tín hữu, giúp tái khám phá ra các nền tảng kinh thánh, các kho tàng tinh thần và giá trị mục vụ của lời kinh truyền thống này. Ngài mời gọi tín hữu thuộc mọi giai tầng, các gia đình Kitô, người đau yếu già cả và giới trẻ, tin tưởng cầm lại trong tay chàng chuỗi Mân Côi, tái khám phá nó dưới ánh sáng của Thánh Kinh trong sự hòa hợp với phụng vụ trong bối cảnh cuộc sống thường ngày. Đức Gioan Phaolô II ước mong lời mời gọi này của Ngài được lắng nghe. vào dịp kỷ niệm 25 năm nhận chức chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Ngài tín thác tông thư này trong đôi tay khôn ngoan của Đức Trinh Nữ Maria bằng cách phủ phục trong tinh thần trước ảnh mẹ tại đền Thánh Pompeii do chân phước Bartolo Longo, tông đồ của Kinh Mân Côi dâng kính mẹ. Rồi Ngài kết thúc tông thư với các lời lấy lại từ kinh khẩn nài nữ vương Mân Côi của chân phước như sau. Ôi chàng hoa hồng diễm phúc của mẹ Maria, dây xích dịu dàng cột buộc chúng con vào Thiên Chúa, dây tình yêu kết hiệp chúng con với các thiên thần, tháp cứu rỗi trong những lúc hỏa ngục tấn công, nơi chắc chắn trong cuộc đắm tàu chung, chúng ta sẽ không bao giờ rời ngươi nữa. Ngươi sẽ là sự ủi an cho chúng ta trong giờ hấp hối. Sẽ dành để cho ngươi nụ hôn cuối cùng của sự sống đang tắt lịm, và mấp máy cuối cùng trên môi chúng con sẽ là tên ngọt ngào của mẹ, ôi nữ vương Mân Côi Pompeii. Ôi mẹ thương mến của chúng con, ôi nơi ẩn náu của các kẻ tội lỗi, ôi nữ hoàng ủi an của những kẻ khổ đau, xin chúc tụng mẹ mọi nơi hôm nay và luôn mãi, dưới đất và trên trời.